Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm 31 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục vương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời phục vụ của Sơ Marguerite Slim, thiên thần của các bệnh nhân ở Aleppo bên Syria. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Mẹ Maria làm nhiều hơn là nói. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Rome, 50 năm sau thánh lễ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Chúa Nhật tới đây mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Thánh lễ được cử hành tại giáo xứ Thánh Monica, một khu phố bị thương tổn trong những năm gần đây vì hoạt động của các tổ chức bất lương mafia. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cho đến giáo xứ Thánh Bonaria lân cận thuộc khu Ostia mới. Đức ông Giovanni Fanbo, cha sở giáo xứ Thánh Monica, nói rằng cuộc viếng thăm Chúa Nhật tới của Đức Thánh Cha Francisco là một bằng chứng về sự gần gũi và quý mến của Ngài đối với các tín hữu và dân chúng địa phương sau cuộc viếng thăm trước đây của Ngài tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình hồi năm 2015. Cuộc viếng thăm này cũng là một khích lệ đối với sự dấn thân của giáo xứ trong việc đáp ứng tình trạng khó khăn của nhiều gia đình.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh xác định hai cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong mùa hè sắp tới. Theo chương trình công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc viếng thăm thứ 23 tại nước ngoài vào ngày 21 tháng 6 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ, để gặp Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức đại kết này. Và trước khi lên đường về Roma, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho cộng đồng công giáo tại Thụy Sĩ. Tiếp đến trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện cuộc viếng thăm thứ 24 tại nước ngoài và các hoạt động chủ yếu diễn ra tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, nhân Đại hội kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới, tiến hành từ ngày 21 đến 26 tháng 8, và xoay quanh giáo huấn của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình, nhóm họp hồi năm 2014 và 2015. Báo chí đồn rằng có thể Đức Thánh Cha sẽ ghé Bắc Ireland nhân chuyến đi này, nhưng không có tin gì từ Tòa Thánh về vấn đề này, tuy rằng các vị lãnh đạo chính quyền và cả các giáo hội tin lành tại đây đều mời Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland diễn ra trong bối cảnh nước này sẽ bãi bỏ luật cấm phá thai sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tuần qua, trong đó 66,4% các cử tri đã ủng hộ việc tu chính hiến pháp để cho phá thai. Trong chương trình được công bố, có thêm chi tiết về hoạt động của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 6 này. Chiều thứ năm 28 tháng 6 có lễ tấn phong 14 hồng y mới trong buổi phụng vụ lời Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô và sáng hôm sau 29 tháng 6 ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô với các tân hồng y. Các vị tổng giám mục chính tòa đến Roma để nhận dây pallium, biểu tượng quyền của tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tình hiệp thông với tòa Thánh Phêrô. Trong số các vị hiện diện trên nguyên tắc cũng có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế.
Mumbai, Đức Hồng y Osvan Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, than phiền chính phủ nước này không hoạt động đủ để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias tố giác những toan tính cực đoan hóa xã hội Ấn Độ từ 4 năm qua. Lời tuyên bố của Đức Hồng Y ủng hộ lập trường tương tự của Đức cha Anin Joseph Kuto, tổng giám mục giáo phận thủ đô New Delhi, công bố hôm 8 tháng 5 vừa qua. Trong đó, Đức Tổng Giám mục mời gọi tất cả các giáo xứ trong giáo phận của Ngài bắt đầu một chiến dịch dài hạn từ ngày 13 tháng 5 vừa qua cầu nguyện cho đất nước, đứng trước cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ vào năm tới. Đức Tổng Giám mục Kuto nhận xét rằng một bầu không khí dao động đang đe dọa nền dân chủ và đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo. Trong thư, Đức Tổng Giám mục cũng cầu mong đường hướng dân chủ đích thực được thể hiện trong các cuộc bầu cử xứng đáng và tinh thần yêu nước được khơi lên nơi các vị lãnh đạo chính trị. Phản ứng về lá thư của Đức Tổng Giám mục Anin Kuto, Bộ trưởng Nội vụ Ratna Singh tuyên bố rằng, Ấn Độ là một trong những nước trong đó các nhóm thiểu số được an ninh và không ai được phép kỳ thị người khác về giai cấp hoặc tôn giáo.
Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Gracias đã đến gặp Bộ trưởng Rajnath Singh và nói, thành thực tôi thấy trong xã hội Ấn chúng ta có một sự cực đoan hóa mạnh hơn trước đây, người ta nhận có những đe dọa đối với một cộng đoàn đặc thù. Chúng ta cần làm việc cho sự hòa hợp, hội nhập và đối thoại. Từ 4 năm qua, tức từ khi đảng PJP Ấn giáo của Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền, Cộng đoàn Kitô tại Ấn Độ đã chịu nhiều cuộc tấn công chưa từng có trước đây, theo một nghiên cứu độc lập, được một diễn đàn các chuyên gia và các tổ chức xã hội dân sự công bố. Các tổ chức này chuyên làm việc trong các công tác xã hội với những nhóm dân bị gạt ra bên lề và dễ bị tổn thương. Diễn đàn này mang tên là Chiến dịch Không Lỗi Lời Hứa, là môi trường để phát biểu và trao đổi giữa hơn 4.000 tổ chức và cá nhân. Mục đích chính là chú tâm tới trách nhiệm của chính phủ trong việc loại trừ nghèo đói và tình trạng người dân bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Cũng liên quan đến Ấn Độ, Đức Hồng Y Baselios Clemis Totunkan, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malankara, bày tỏ lo ngại Ấn Độ có nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế vì các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này ngày càng bị áp bức. Đức Hồng Y Totunkan là thủ lãnh của khoảng 300.000 tín hữu nghi lễ Đông Phương Malankara hiệp thông với Tòa Thánh và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho đến tháng 2 năm nay. Đức Hồng Y đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 29 tháng 5 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại thành phố Eichstätt ở miền Bavaria, Nam Đức. Ngài thăm các cộng đoàn công giáo Đức kết nghĩa với các cộng đoàn công giáo ở Ấn Độ. Đức Hồng Y nói, chính phủ Ấn Độ phải bảo đảm cho mỗi người dân Ấn một chỗ đứng trong cuộc sống như hiến pháp quốc gia quy định, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Đức Hồng Y Clemis trình bày về những vụ các thành phần Ấn giáo cực đoan hành hung và sách nhiễu các tín hữu Kitô, tuy nhiên Ngài minh xác rằng, đa số các tín hữu Ấn giáo là những người cởi mở và ôn hòa, nhiều khi chính họ là những người bảo vệ chúng tôi. Những thành phần cực đoan chỉ là thiểu số, nhưng cần làm sao để các nhóm này không lợi dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị để nắm quyền bính. Chẳng vậy người ta sẽ đi đến tình trạng coi rẻ các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Hồng Y Clemis cũng nói về tình trạng nhiều tín hữu Kitô Ấn Độ sinh sống và làm việc tại bán đảo Ả Rập. Nói chung, tình trạng của họ là tốt và hiện nay có sự cởi mở của chính phủ Ả Rập Saudi và hai bên có sự cảm thông hơn đối với nhau.
Moscow, Tòa Thánh và chính phủ Nga trao đổi về vấn đề bảo vệ các tín hữu Kitô. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần Tòa Thánh tại Moscow, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Alexander Grushko, để làm việc về vấn đề này. Cuộc gặp gỡ diễn ra hơn một tháng trước ngày suy tư và cầu nguyện đại kết cho các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Đông do Đức Thánh Cha đề xướng và sẽ diễn ra tại thành phố Bari, Nam Italia vào ngày 7 tháng 7 tới đây. Tại thành phố này có di hài Thánh Nicola rất được các tín hữu Kitô Đông Phương tôn kính. Thông cáo cho biết cuộc gặp gỡ tại Nga diễn ra theo lời thỉnh cầu của Đức Sứ Thần Migliore và làm nổi bật sự tương đồng trong lập trường của Tòa Thánh và Nga về những vấn đề quốc tế cấp thiết nhất, đặc biệt về việc bảo vệ các tín hữu Kitô đã có sự trao đổi chi tiết để đi tới một sự cộng tác lớn hơn. Mặt khác, một phái đoàn của Giáo hội Chính thống Nga đã gặp gỡ phái đoàn Hội đồng Giám mục Italia trong 3 ngày qua. Phái đoàn Nga gồm 20 người do Đức Tổng Giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow hướng dẫn. Phái đoàn của Hội đồng Giám mục Italia do Đức cha Tổng Thư ký Nunzio Galantino cùng với Đức cha Ambrogio Spreafico hướng dẫn. Phái đoàn Chính thống Nga đã kính viếng các nơi thánh, đặc biệt là mộ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, đồng thời cũng trao đổi với các giám mục Italia về tình trạng các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Đông, việc cộng tác giữa hai bên để trùng tu và tái thiết các nơi thờ phượng bị hư hại hoặc bị phá hủy, việc hồi hương các tín hữu Kitô đã di tản vì chiến tranh. Khi kết thúc những ngày ở Roma, phái đoàn chính thống đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 5 trước buổi tiếp kiến chung của Ngài dành cho các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Ciro Passetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia.
Washington, chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ lo âu về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, ông Sam Brownback, đại sứ Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế, bày tỏ lập trường trên đây trong buổi công bố phúc trình thường niên do Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện về tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Phúc trình đặc biệt nói đến tình trạng tại Iran, Nga và Trung Quốc. Ông Brownback cũng gọi tình trạng tự do tôn giáo tại Bắc Hàn là nguy kịch. Tại đây, tín đồ thuộc mọi tôn giáo bị bắt bớ trái phép, bị tra tấn và đánh đập. Nhà nước ngược đãi những người thực hành tôn giáo của họ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo cũng hiện diện trong buổi công bố phúc trình. Ông nói, chính phủ Mỹ quan tâm cổ võ tự do tôn giáo trên thế giới, nơi nào các quyền tự do căn bản về tôn giáo, tư tưởng, báo chí và hội họp bị thương tổn, thì tại đó chúng tôi cũng thấy những xung đột, bất an và khủng bố. Ngoại trưởng Pompeo cũng thông báo, chính phủ Mỹ mời các chính phủ có cùng lập trường về tầm quan trọng của tự do tôn giáo đến tham dự cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề này trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7 tới đây tại Washington. Vấn đề này lớn lao, nhưng cũng có nhiều khả năng để thay đổi tình trạng tự do tôn giáo bị chèn ép.
Tashkent, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Cộng hòa Uzbekistan, gia tăng số tín hữu được rửa tội, nhưng số linh mục giảm sút. Quốc gia này chỉ có 3.500 tín hữu công giáo trên tổng số hơn 30 triệu dân, trong đó 80% theo Hồi giáo và 8% theo Chính thống Nga. Giáo hội công giáo tại đây họp thành một miền giám quản tông tòa do Đức cha Jerzy Makulevich, dòng Francisco viện tu coi sóc với sự cộng tác của một linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng Francisco viện tu. Nhưng mới đây, một cha được gửi sang Jerusalem du học sau 21 năm phục vụ. Dịp lễ phục sinh vừa qua có 9 người lớn được rửa tội và 5 em bé tại thủ đô Tashkent. Đây là một dịp vui mừng rất lớn cho cộng đoàn. Mỗi năm đều có những cuộc rửa tội cho tân tòng. Họ trải qua một thời gian dự tòng là 1,5 năm để được huấn luyện kỹ lưỡng. Đức cha Makulevich cho biết toàn nước có 5 giáo xứ, trong đó có 2 giáo xứ tại Tashkent. Tuy nhiên cũng có làn sóng di dân sang Nga hoặc Ba Lan hay Kazakhstan.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Ngài tiếp tục giải thích ý nghĩa của bí tích thêm sức và nêu bật sự nối kết chặt chẽ của bí tích này với toàn việc khai tâm Kitô. Đức Thánh Cha nói:
Prima di ricevere l'unzione spirituale che conferma e rafforza la grazia del battesimo, I cresimandi sono chiamati a rinnovare le promesse fatte un giorno da genitori e padrini.
Trước khi nhận việc sức giàu tinh thần xác nhận củng cố ơn của bí tích rửa tội, các người nhận bí tích thêm sức được mời gọi canh tân các lời hứa do các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đã làm ngày họ được rửa tội. Giờ đây chính họ tuyên xưng đức tin của giáo hội, sẵn sàng thưa con tin với các câu hỏi của vị giám mục, đặc biệt sẵn sàng tin vào Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống và là đấng hôm nay qua bí tích thêm sức được ban cho họ một cách đặc biệt như đã được ban cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Vì việc Thánh Thần xuống đòi hỏi các con tim phải cầm trí trong lời cầu nguyện, sau lời nguyện thinh lặng của cộng đoàn, vị giám mục giơ tay trên các người chịu phép thêm sức, khẩn nài Thiên Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần an ủi của Ngài trên họ. Chỉ có một thần khí duy nhất, nhưng khi đến với chúng ta, Ngài mang theo các ơn phong phú, khôn ngoan, thông minh, cố vấn, hùng dũng, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe đoạn kinh thánh với các ơn mà Chúa Thánh Thần đem tới. Theo ngôn sứ Isaiah, đó là bảy ơn của Thánh Linh được đổ tràn đầy trên Đấng Messiah cho việc thành toàn sứ mệnh của Người. Cả Thánh Phaolô cũng miêu tả hoa trái dư tràn của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thần khí duy nhất ban phát nhiều ơn, làm giàu cho giáo hội duy nhất. Ngài là tác giả của sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là đấng tạo dựng nên sự hiệp nhất.
Như thế, thần khí ban tất cả các ơn phong phú khác nhau này, nhưng đồng thời cũng làm nên sự hòa hợp, nghĩa là sự hiệp nhất của tất cả các phong phú tinh thần mà các Kitô hữu chúng ta có được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, do truyền thống được các tông đồ chứng thực, thần khí bổ túc ơn của bí tích thánh thể được thông ban qua việc đặt tay. Để diễn tả một cách tốt đẹp hơn việc đổ tràn đầy thần khí, thấm nhuần những người lãnh nhận nó, cử chỉ kinh thánh, sức dầu thơm gọi là charisma đã được thêm vào và vẫn còn được dùng cho tới nay bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Dầu ô liu, dầu thánh là chất chữa bệnh và săn sóc sắc đẹp. Khi thấm vào thân thể, nó chữa lành các vết thương và khiến cho các chi thể được thơm tho. Vì các đặc tính này, nó được biểu tượng kinh thánh và phụng vụ sử dụng để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng thánh hiến và thấm nhập người được rửa tội và trang sức cho họ với các đặc sủng. Bí tích thêm sức được ban qua việc sức dầu thánh trên trán, do vị giám mục thực hiện với việc đặt tay và qua các lời nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con. Thánh Thần là ơn vô hình được rộng ban và dầu thánh là dấu ấn hữu hình. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa sức dầu trên trán tín hữu như sau.
Ricevendo in fronte il segno della croce con l'olio profumato, il confermato riceve dunque un'impronta spirituale indelebile, il carattere che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di espandere tra gli uomini il buon profumo.
Như vậy, khi nhận dấu thánh giá trên trán với dầu thơm, người được thêm sức nhận một dấu ấn tinh thần không thể xóa nhòa. Họ nhận lấy đặc tính khiến cho họ hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và ban cho họ ơn tỏa lan hương thơm tốt lành giữa loài người.
Chúng ta hãy nghe lại lời Thánh Ambrogio mời gọi các người mới được thêm sức như sau. Hãy nhớ rằng bạn đã nhận lấy dấu ấn tinh thần và hãy duy trì điều bạn đã nhận lãnh. Thiên Chúa Cha đã ghi dấu bạn, Chúa Kitô đã củng cố bạn và thần khí đã đặt trong tim bạn bảo chứng ấy. Thần khí là một ơn nhưng không, cần tiếp nhận với lòng biết ơn, bằng cách dành chỗ cho óc sáng tạo không bao giờ cạn kiệt của Chúa Thánh Linh. Đó là một ơn cần sốt sắng giữ gìn, cộng tác với sự ngoan ngoãn, bằng cách để cho mình được nhào nặn như sáp bởi tình mến nồng cháy của Ngài để phản ánh Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là các sinh viên học sinh các tỉnh Nice, Avignon và Sais. Ngài cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ecos, Đại Hàn, Indonesia, Singapore, Australia và Hoa Kỳ. có một nhóm võ sĩ của cả hai miền Nam Bắc Hàn đã biểu diễn taekwondo. Họ kết thúc với việc giăng hai biểu ngữ viết một thế giới, một taekwondo, hòa bình quý báu hơn chiến thắng. Mọi người đã hào hứng theo dõi màn biểu diễn. Đức Thánh Cha nói, tôi xin cảm ơn các lực sĩ Đại Hàn về màn biểu diễn ý chí hòa bình. Hai miền, Đại Hàn cùng nhau, đó đã là một sứ điệp hòa bình cho toàn nhân loại. Xin cảm ơn các bạn. Ngài đặc biệt chào nhóm các nữ tu Feliciane đang họp tổng tu nghị tại Roma. Đức Thánh Cha xin Chúa ban hòa bình và niềm vui cho mọi người và gia đình họ. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Châu Mỹ Latin, đặc biệt là các đoàn hành hương Brazil đến từ Criciúma, Imbuí và Trindade, cũng như sinh viên trường Horizonte di Vita Nova de Gaia. Ngài cầu chúc mọi người ngày càng ý thức hơn đối với các ơn của Chúa Thánh Thần và trung thành lắng nghe Chúa Thánh Linh để can đảm sống đời chứng nhân Kitô. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của việc lãnh nhận bí tích thêm sức để sống tràn đầy ơn của bí tích rửa tội và để là các nhân chứng đích thật của Chúa Kitô giữa lòng thế giới.
Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố họ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ của giới trẻ tại Legnica vào thứ Bảy tới để suy tư về các lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng quên rằng họ là kho tàng quý báu cho thế giới. Hãy biết nhìn lên gương mặt của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc của cuộc đời. Hãy hiến dâng cho Chúa mọi sự tâm trí, đôi tay, thân xác để đi đến với tất cả những ai cần trợ giúp. Khi cử hành kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, như Thánh Gioan Phaolô II đã thường làm, xin các bạn hãy hôn đất Ba Lan thay tôi. Tôi xin phó thác các bạn cho sự che chở hiền mẫu của Đức Maria, nữ vương Ba Lan. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu dòng thánh Felice da Cantalice đang họp tổng tu nghị tại Roma, các linh mục và chúng sinh các trường Roma, cũng như các phó tế trường Urbano của Bộ Truyền giáo và các nữ tu sinh viên trường truyền giáo Mater Ecclesia tại Castel Gandolfo và nhóm Ordo Viduarum. Ngài cũng chào nhiều đoàn hành hương của các giáo xứ. Cách riêng, Hiệp hội Roller House Osimo do Đức Giám mục sở tại Claudio Giulio Dori hướng dẫn, các sĩ quan và hạ sĩ quan trường cảnh sát Velletri, Hiệp hội Tinh thần Hành tinh và Học viện Castelli, tỉnh Brescia, Bắc Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết ngày hôm nay là kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Ngài xin mẹ là nơi ẩn náu cho họ trong những lúc vui cũng như trong những khi gặp khó khăn và hướng dẫn gia đình họ để chúng là tổ ấm của lời cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunque usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời phục vụ của Sơ Marguerite Slim, thiên thần của các bệnh nhân ở Aleppo bên Syria.
Một cuộc đời hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ người dân thành phố Aleppo. Vì điều này, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện để những kỷ niệm và chứng tá cuộc sống của sơ củng cố niềm hy vọng của chúng ta và trở thành gương mẫu cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta hướng về tương lai để cho nước Chúa hiển trị. Đây là những lời mà các nữ tu dòng Thánh Giuse đang hoạt động tại Bệnh viện Thánh Louis ở Aleppo thông tin về việc sơ Marguerite Slim được Chúa gọi về nhà cha, hưởng thọ 90 tuổi. Sơ Marguerite Slim sinh ngày 3 tháng 6 năm 1928 tại Zetziner, nước Liban, với tên gọi thời niên thiếu là Nadima Slim. Slim là con thứ tư trong gia đình có 5 người con. Khi lên 8 tuổi, mẹ của Slim qua đời và cô bé được gửi đến viện mồ côi do các nữ tu dòng Thánh Giuse ở Khan thuộc thành phố Saida phụ trách để tiếp tục học hành tại đây. Năm 1949, Slim bị đau xương sống nên được gửi đến Aleppo và được bác sĩ Henry Frisho mổ thoát vị đĩa đệm. 3 tháng sau khi được phẫu thuật, Slim ở lại Aleppo và làm việc tại đây 1 năm. Trong thời gian này, Slim đã nhận ra tiếng Chúa gọi dâng hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân. Năm 1950, Slim gia nhập đệ tử viện của dòng Thánh Giuse và sau đó thực hành 5 nhà tập theo luật dòng tại tu viện của dòng tại thành phố Marseille, nước Pháp. Năm 1952, Slim được tuyên thắng lần đầu và nhận bài sai đi phục vụ tại bệnh viện ở Aleppo. Do sơ Slim còn trẻ và có những phẩm chất chuyên nghiệp cũng như nhân bản, bác sĩ Frisho đã nhận sơ làm trợ lý cho ông trong phòng mổ. Cùng với bác sĩ Frisho, sơ Slim đã làm việc ngày đêm, không ngại cực khổ, mệt nhọc để xoa dịu đau đớn cho các bệnh nhân. Năm 1958, sơ Slim được tuyên khấn trọn đời, sau đó 5 năm, năm 1963, sơ được nhà dòng sai đến Arta ở Mauritania, rồi đến Port Estina. Tiếp đến, sơ được sai đến Noakhok, làm việc tại khoa phẫu thuật của Bệnh viện Quốc gia. Năm 1968, sơ đến làm việc tại Lyon, nước Pháp 1 năm. Hội dòng nhìn thấy sơ Slim là người có khả năng điều hành nên đã gửi sơ đến bệnh viện Aleppo để giúp bệnh viện lúc này đang trong tình trạng khó khăn. Theo chương trình ban đầu, sơ Slim chỉ làm việc tại bệnh viện Thánh Louis 1 năm. Nhưng cuối cùng, sứ mệnh của sơ Slim tại thành phố bị chiến tranh tàn phá này đã kéo dài cho đến ngày sơ được Chúa gọi về nhà cha trên trời. Năm 1983, sơ Slim trở thành giám đốc bệnh viện Thánh Louis ở Aleppo. Sơ đã cố gắng tìm cách giúp bệnh viện trở thành một trong những bệnh viện tốt nhất tại Syria. Sơ đã thay đổi tất cả những gì cần thiết để có thể phục vụ các bệnh nhân tốt hơn, ngay cả thay đổi các bác sĩ và các nhân viên điều dưỡng. Sơ đã không ngại hy sinh sức lực để canh tăng cơ sở hạ tầng của bệnh viện cũng như các dịch vụ khác. Sơ luôn tìm điều tốt hơn và không quan tâm đến chuyện tốn phí. Trong thời gian chiến tranh, dù có thật nhiều khó khăn, với sự đồng ý của các chị em nữ tu cùng dòng, sơ Slim đã muốn bệnh viện vẫn tiếp tục mở cửa và làm tất cả những gì cần thiết để có thể chữa trị cho dân chúng, đặc biệt cho các thường dân bị thương vì chiến tranh. Sơ là một người phụ nữ tràn đầy đức tin. Sơ đã đặt cuộc sống cũng như các hoạt động của sơ nơi chính Chúa Kitô. Sơ đã kín múc sức mạnh và năng động từ việc cầu nguyện và suy niệm. Sơ Slim không hoạt động vì danh tiếng hay vì đam mê riêng của mình, nhưng mục đích chính của các việc sơ làm là vì vinh danh Thiên Chúa, để thực hiện ý muốn của Chúa và theo sự quan phong của Chúa. Những điều này chính là đường hướng bền vững trong cuộc đời của sơ. Niềm tín thác vào Chúa giữa tình trạng thiếu an ninh, thiếu những phương tiện vật chất, lòng sùng kính mẹ Maria cách đặc biệt và lòng mến các linh hồn trong luyện ngục, cho thấy sự phong phú của một linh hồn say mê Thiên Chúa và yêu thương con người. Khi đã cao niên, sơ Slim bắt đầu bị những cơn đau tấn công. Trong thời gian dài chịu đựng bệnh tật, Sir Slim vẫn quan tâm rất nhiều đến bệnh viện và theo dõi các hoạt động của bệnh viện với trái tim và tâm trí mong mỏi những điều tốt lành cho các bệnh nhân cũng như đội ngũ nhân viên phục vụ. Sự ra đi của Sir Margaret Slim đã để lại một sự trống vắng không thể lấp đầy đối với các bệnh nhân ở Aleppo, vì Sir chính là thiên thần đối với họ. Sự hiện diện rất đông người trong thánh lễ an táng của Sir Margaret Slim tại nhà thờ dòng Francisco ở Aleppo chứng tỏ tình yêu mà thành phố Aleppo dành cho Sir, người phụ nữ can đảm của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Mẹ Maria Làm Nhiều Hơn Là Nói.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề Mẹ Maria trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Lòng con rộng bao la nhưng túi con có giới hạn. Chỉ có một món quà con có thể luôn luôn cho, luôn luôn nhận, một món quà thỏa lòng con, một quà tặng quý không ai có thể mua nổi, một quà tặng tốt không gì sánh bằng, đó là chính Chúa Giêsu, và đó cũng là quà tặng mà mẹ Maria đã tặng cho chúng con. Chị Chiara Lubich là người sáng lập ra phong trào Focolare vào năm 1943, lý tưởng chị đề ra là hiệp nhất mọi thành phần của nhiệm thể. Với một lòng yêu mến Đức Mẹ tha thiết và dần dần men theo sự phát triển của phong trào, chị đã đặt thêm cho nó một cái tên xinh đẹp, công trình của mẹ, Opus Mariae, và các cuộc đại hội hàng năm của phong trào được gọi là Thành Đô của Mẹ Maria, Mariapolis, vì đó không phải là những cuộc đại hội để đọc tham luận hoặc để bàn cãi, nhưng là một nơi mà mọi người đều tràn ngập tình thương mến lẫn nhau như ở trong căn nhà của Mẹ Maria. Biết bao lần người đã nghe chị Chiara Lubich nói lên nhiều điều tốt đẹp về mẹ. Ở đây xin ghi lại một vài mảnh vụn tư tưởng xinh tươi về mẹ Maria đã được chị Chiara Lubich viết ra đó đây. Đức Trinh Nữ Maria đi đến nhà bà Isabel không phải là để hát kinh Magnificat, lời kinh ngợi khen Chúa, mà là để giúp đỡ bà chị họ. Lời hát ấy là lời chào tóm tắt biết bao hành động. Ta cũng thế, ta đừng đi đến với người khác để phô bày kho tàng trong quả tim ta, nhưng để cùng vác gánh nặng những khổ đau của họ và chia sẻ niềm vui cũng như trách nhiệm của họ. Như thế là hành động tốt đẹp, và lại cũng sẽ đến giờ người ta mở rộng lòng ta cho người anh em để chia sẻ cho họ sự giàu có đích thực của ta và cùng nhau yêu mến đấng đã thúc giục ta nhìn nhận và đối xử với nhau như là anh em ruột thịt. Con thích phiêu lưu, hãy bước theo đời mẹ, là một cuộc hành trình phiêu lưu trong đức tin. Chỉ biết phó thác mọi sự trong tay Chúa và tiến đi, dù là máng cỏ, dù là Ai Cập, dù là Nazareth, dù là Golgotha, cứ tin và đi, phiêu lưu vô cùng bảo đảm. Cùng với mẹ. Khi các môn đệ tụ họp quanh mẹ Maria, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên họ cách mãnh liệt và họ bắt đầu nói lên lời hằng sống với sức mạnh phi thường, rung chuyển ngàn vạn tâm hồn, khiến họ quyết tâm theo Chúa Giêsu. Hội thánh khởi đầu như thế. Với mẹ Maria là sự hiện diện của tình yêu, một tình yêu mới mẻ. Nếu người Kitô hữu biết yêu nhau như có mẹ Maria giữa chúng ta, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn lời Chúa do các đấng kế nghiệp các tông đồ rao giảng. Lời Chúa sẽ thấm sâu vào lòng ta và làm nổ tung quanh ta cuộc cách mạng Kitô hữu. Phải nói thẳng ra rằng, nhiều người mang danh nghĩa là Kitô hữu chỉ là để ngủ, để chơi, để làm mất giờ theo văn thư chuyện không quan trọng. Đang lúc ấy, cuộc cách mạng hận thù đang xô xé thế giới. Nỗi đau khổ càng gia tăng khi cảm thấy mình bất lực. Dưới chân thánh giá, mẹ nhìn con thân yêu, mẹ bất lực hoàn toàn. Càng yêu thương, lòng mẹ càng tan nát. Nhưng mẹ vẫn đứng vững. Dưới chân thánh giá, con thấy mẹ Maria đạt đến mức độ anh hùng của mọi nhân đức. Hiền lành, khiêm nhường, thinh lặng, nhẫn nại, tin tưởng, cậy trông, yêu mến. chúng ta ít suy ngẫm về sự thương khó của mẹ Maria quá. Chúng ta ít suy niệm lưỡi đỏng đã đâm thâu trái tim mẹ, ít nhớ đến cái cảm tưởng kinh khủng như bị bỏ rơi của mẹ trên núi sọ khi Chúa Giêsu trao mẹ lại cho một người khác. Có lẽ bởi vì mẹ Maria đã khéo léo ẩn che nỗi đau thương của mình, đã giấu cơn hấp hối khốn khổ của mình trong dịu hiền ánh sáng, trong thinh lặng. Đối với ta, mẹ là đấng vô nhiễm, là mẹ đẹp xinh, là mẹ Chúa Giêsu. Đúng thế. Nếu ngày nào đó, lúc sự đau đớn của ta đến cực độ, lúc cả con người của ta vùng vẫy cuồng loạn, vì chính kết quả của sự đau khổ của ta hình như bị rút khỏi tay ta, cắt lìa khỏi lòng ta, giây phút ấy, ta hãy nhớ đến mẹ. Làm sao có thể sống theo cuộc đời của mẹ Maria? Hãy trao tặng cho thế gian Chúa Giêsu đang hiện diện trong ta, đang hiện diện trong cộng đoàn của ta nhờ đức ái. Sống lại cuộc đời của mẹ là phục vụ hội thánh, phục vụ đúng mức những kẻ giờ đây giữa chúng ta đang đại diện Chúa Kitô và đại diện Thánh Phêrô, đó là Đức Thánh Cha và các giám mục. Chúng ta hãy xưng đạo làm con đối với mẹ Maria, không phải chỉ là để ca ngợi và noi gương mẹ, nhưng để giúp mẹ chia sẻ những cuộc chiến đấu, những công việc của mẹ, tuân theo ước muốn của mẹ. Làm con mẹ là chịu đau khổ và chiến đấu trong các cuộc chiến mà mẹ chỉ huy ở trần gian qua các thế kỷ. Thánh Kinh đã giới thiệu với cả thế giới, mẹ là đấng đã đạp nát đầu con rắn. Ta phải sống xứng tình hiếu thảo đối với mẹ, chứ toàn vượt mức trách nhiệm của ta đến mức độ mà ta coi tất cả thao thức của mẹ đối với nhiều đứa con hoang đàng của mẹ như chính là nỗi lo âu của chính chúng ta. Đến mức độ mà ta nên như những cánh tay nối dài của mẹ để làm lành giữa trần gian.
Amen. ánh sao soi đường thân lối. Về với Giêsu, đấng con trong đời. Về với Giêsu, đấng con thôn xa.
Ave Maria, mẹ Chúa trời diệm phúc, hương ly băng xanh tươi là vườn xuân tinh khôi. Maria mân côi, kính dâng mẹ lời chào, tiếng yêu thật ngọt ngào từ trái tim của trẻ thơ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.